Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận độc đốt lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm thứ bảy với Chúa Nhật thì trời mưa, hôm nay thì trời nắng, trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc. phải nói là con gái lúc mưa lúc nắng, mà con người lúc mưa lúc nắng. Tại vì lòng dạ con người nó cũng thay đổi nhiều. Và nói thật ra thì chả phải là lòng dạ con gái hay lòng dạ con người, ngay cả mọi thứ, mọi vật trên trời đất này, có cái gì là tồn tại vĩnh viễn không? Có cái gì là gọi là trường sinh bất tử không? Không. Tất cả mọi cái đều đổi thay, tất cả mọi cái đều phải theo quy luật của thời gian. Tất cả mọi cái không cái gì là tồn tại. Có những người hãnh diện đây là tác phẩm là vĩnh viễn, đây là công trình thế kỷ, vân vân và vân vân. Hãnh diện vì những gì mình làm, hãnh diện vì những gì mình xây dựng, và nghĩ rằng là đây tôi phải để lại cái gì lưu danh hậu thế. Nhưng mà tất cả rồi cũng qua đi. Anh chị em lấy cây quạt phất để cho mọi người thấy. Tất cả rồi cũng qua đi. Qua đi rồi qua luôn chứ còn vẫy vẫy cái gì. Tất cả rồi cũng qua đi. Nằm im qua không dãy, nằm im. Tất cả rồi cũng qua đi. Mọi sự rồi cũng qua đi. Vui buồn rồi cũng qua đi. Sướng khổ rồi cũng qua đi. Tiền bạc rồi cũng qua đi. Danh vọng rồi cũng qua đi. Mọi sự rồi cũng qua. Chúa thì không qua đầu. Coi chữ anh chị em mà bảo Chúa cũng qua đi là tiêu rồi. Nếu mà Chúa cũng qua đi thì đúng là cuộc đời này nó vô nghĩa lắm thưa anh chị em. Ta thấy mọi cái mà nó qua đi mà chúng ta cứ bám lấy nó, vậy thì còn nghĩa lý gì cho cuộc đời này? Cho nên tất cả những huy hoàng của thế gian thưa anh chị em chỉ là tạm bợ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe nói về đền thờ Jerusalem. Chúa bảo sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Ngay cả sự huy hoàng của đền thờ Jerusalem cũng thế mà thôi. Thưa anh chị em, tôi có dịp đi hành hương ở đất thánh. Và nếu mà khách hành hương đứng từ đồi Ô Liu nhìn xuống thành Jerusalem, đền thờ và cảnh huy hoàng lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt của khách hành hương. Ngày nay tuy đền thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hoàng của nó vẫn còn sót lại qua những tảng đá khổng lồ và bức tường than khóc. Thưa anh chị em, vào thời của Chúa Giêsu, đền thờ Jerusalem là niềm kiêu hãnh của người Do Thái. Vì thế không lạ gì khi mà có mấy người nói với đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, họ trầm trồ, họ khen ngợi: trời ơi, trời ơi, trầm trồ khen ngợi. Nhưng Đức Giêsu bảo: anh em đang chiêm ngưỡng đó, những cái mà anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào trên. Đập mạnh lên: không còn hòn đá nào trên. Không còn hòn đá nào trên. Tất cả những cái gì của trần gian nguy nga diễm lệ cuối cùng cũng sẽ không còn hòn đá nào trên. Tất cả những gì mà người ta hãnh diện, những công trình thế kỷ, những tác phẩm để đời, tất cả mọi thứ người ta xây dựng có khi bằng xương máu của nhân dân, bằng cả mạng sống của những người dân nghèo, người ta xây dựng trên đó, người ta nghĩ rằng sẽ trường tồn vạn kỷ. Nhưng mà Chúa nói tất cả cuối cùng sẽ không còn hòn đá nào trên. Thưa anh chị em, đền thờ Jerusalem rõ ràng trong lịch sử ghi rõ là đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70. Chúng ta biết thời đó đế quốc La Mã là thống trị dường như tất cả thế giới này, 13 nước ở Âu Châu, 6 nước ở Á Châu, 6 nước ở Phi Châu đều nằm dưới quyền thống trị của đế quốc La Mã. Cho nên đoàn quân La Mã đi đến đâu là một ngọn cỏ cũng không thể sống sót được. Cho nên họ phá thành bình địa hết và họ thống trị dường như cả thế giới này. Bây giờ còn thấy đế quốc La Mã nữa không? Không còn. Hồi đó họ thống trị là cả 13 nước Âu Châu, 6 nước Á Châu, 6 nước Phi Châu. Thế nhưng mà bây giờ vẫn không còn hòn đá nào trên. Vì lúc đó đế quốc Roma đang mạnh lắm. Họ năm 70 họ đã đến và thực hiện đúng lời của Chúa nói về thành Jerusalem 30 năm sau, vào năm 70. Quân đội Roma đã đem quân vây hãm thành Jerusalem. Dân chúng ở trong thành không có nước uống, không có thực phẩm để ăn, nên họ đã phải ăn thịt lẫn nhau để mà sống. Có những người phải nhai cả giày dép để cho đỡ đói. Và người La Mã, quân đội La Mã đã đến san phẳng thành Jerusalem đúng như là lời Chúa Giêsu tiên báo. Và sử gia Josephus ước chừng khoảng là 1.100.000 người chết trong biến cố này. Và 97.000 người khác bị đem đi lưu đày. Và nước Do Thái hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Mãi cho đến năm 1954-45 gì đó là nước Do Thái, tôi không nhớ chính xác, là mới lập lại được đất nước Do Thái, bây giờ gọi là nước Israel bây giờ, sau cả gần 20 thế kỷ, hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thưa anh chị em, lời mà Đức Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay báo trước là sự kiện Jerusalem đã sẽ bị phá hủy như vậy, đồng thời cũng tiên báo về ngày cánh chung, ngày tận cùng của vũ trụ này. Theo lẽ thường, thưa anh chị em, cái gì có khởi đầu thì có kết thúc, cái ta gọi là có thủy tức là khởi đầu thì cũng có chung tức là chung kết, đoạn kết, hữu hình, hữu hoại. Cái gì hữu hình thì cũng có lúc cái hình thể đó bị hư hoại đi, tôi gọi là hữu hình, hữu hoại. Cái gì có hình thể thì sẽ có ngày nó sẽ bị hủy hoại đi. Thưa anh chị em, đó là một chân lý, một quy luật chứng nghiệm trong thực tế, chứ không phải là chúng ta có cái nhìn bi quan về thế giới này. Nhận định ấy giúp anh chị em chúng ta nhất là những người Công giáo, con cái của lòng thương xót Chúa. Chúng ta tiếp cận với thế giới vật chất này một cách khôn ngoan, một cách chừng mực. Ta không quá bám víu vào thế gian này, không quá bám víu vào của cải vật chất này, vì mọi vật rồi sẽ có ngày tiêu tàn, nay còn mai mất. Hỡi người, và khi chúng ta cảm nghiệm được cái sự bất tất, cảm nghiệm được cái sự mau qua của vạn vật này, thì thưa anh chị em, chúng ta mới cảm thấy được cái giá trị của vĩnh cửu, là thực tại Thiên Chúa đã từng hé lộ khi Đức Giêsu rao giảng Đức Thiên Chúa rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta sẽ không qua đi. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Hôm nay là ngày thứ ba, tuần thứ 34 thường niên. Cho đến ngày thứ bảy này là kết thúc năm phụng vụ cũ. Và chiều thứ bảy, mùng 1 tháng 12 là chúng ta bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùa xuân mới của giáo hội. Và chúng tôi chính thức phát hành lịch lòng Chúa thương xót, giáo điểm tin mừng, để chị em có tâm lịch lòng thương xót mà treo ở trong nhà, có tâm lịch lòng thương xót Chúa để chị em đếm từng ngày từng giờ là những hồng ân lòng thương xót Chúa trao ban cho anh chị em. Và lời Chúa trong những ngày cuối của năm phụng vụ này trình bày cái chủ đề cánh chung trong một cái ngôn ngữ riêng mà chúng ta gọi là Khải Huyền. Cho anh chị em nghe bài đọc 1 là sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Và đoạn phúc âm hôm nay là mở đầu cho những lời dạy của Chúa Giêsu về ngày cánh chung và việc Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Và những người nghe Chúa Giêsu giảng dạy về biến cố này, xem ra cũng như chúng ta ngày hôm nay muốn biết rõ là thưa Thầy, khi nào thì nó xảy ra, đúng không? Và nó sẽ xảy ra như thế nào? Nó xảy ra ở đâu? Lúc nào chúng ta cũng có câu hỏi là khi nào, ở đâu và như thế nào? Nhưng mà trong lời giảng dạy của Giêsu, Ngài không nói về cái chuyện đó. Ngài không cho chúng ta biết là ngày nào, giờ nào, ở đâu và như thế nào. Chúa bảo cái đó chỉ có Cha trên trời mới biết được mà thôi. Nhưng mà điều Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta nhiều hơn là thái độ của chúng ta phải sống như thế nào để có thể đón Chúa đến vào ngày cánh chung của mỗi người chúng ta và vào ngày cánh chung của cả vũ trụ này. Chắc chắn một điều là ai cũng sẽ phải mạnh lên, chắc chắn một điều là ai cũng phải chết. Vậy mà cứ tưởng mình vẫn còn vậy mà cứ tưởng mình mãi mãi vẫn là sống, nhưng mà không biết rằng chắc chắn mình sẽ phải giáo hoàng rồi cũng, tổng thống rồi cũng, chủ tịch rồi cũng, ai cũng phải. Vậy mà người ta cứ cho rằng là, cứ nghĩ rằng là mình sẽ phải sống mãi. Cho nên Chúa nhấn mạnh với chúng ta là chắc chắn sẽ có ngày tận thế của cả thế giới, và chắc chắn mỗi người chúng ta cũng sẽ được Chúa gọi về vào ngày mà chúng ta lìa cõi đời này. Vậy thì Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh vào cái thái độ mình phải sống như thế nào trong lúc này đây, để ngày ấy bất chợt xảy đến như lưới chụp xuống thì chúng ta không có gì gọi là hoảng hốt, không có gì gọi là sợ sệt, không có gì là lo lắng. Và ngày cánh chung ấy, chúng ta nghe sách Khải Huyền nói rằng là các thiên sứ sẽ đi lựa những người mà làm những điều gian ác, những người làm những điều xấu xa thì ném vào trong lò, ném vào trong lò lửa, ném vào trong bồn đạp nho, tức là phải bị tiêu hủy. Mà không phải là tiêu hủy luôn, nhưng mà phải chịu trầm luân đời đời. Vì xác con người ta ngày kinh chung sẽ sống lại cùng với linh hồn, để cả xác và hồn, một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là bị trầm luân đời đời. Cái đau khổ đời đời kiếp kiếp chẳng cùng ấy chờ đón mỗi một người chúng ta. Nếu trong cuộc sống ở trần gian này mà mình cứ bám víu lấy trần gian này, mà mình cứ bám víu lấy tiền của này, mà mình cứ bám víu lấy danh vọng này, mà không nghe lời của Chúa tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Chúa có bảo là Chúa không ban đâu, nhưng mà phải thứ tự ưu tiên số một là Thiên Chúa hay thế gian. Cao lên, ưu tiên số một là Thiên Chúa hay thế gian? Giữa cao lên, ưu tiên số một là thế gian hay Thiên Chúa? Ưu tiên số một trong lựa chọn của chúng ta là Thiên Chúa hay thế gian? Ưu tiên số một của cộng đoàn lòng thương xót Chúa là tiền của hay lòng thương xót? Đó, chúng ta phải xác định rõ ràng là như vậy. Và khi mình xác định rõ ràng như vậy, mình chẳng có gì gọi là lo sợ hay là buồn phiền gì cả. Cho nên mình mong đợi cái ngày đó đến, vì cái ngày đó đến là ngày mình sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trong cõi đời đời bên lòng thương xót của Chúa. Nếu trong cuộc sống này mà anh chị em chúng ta sống trong niềm tín thác thì trời sập cũng như đắp mền. Trời sập cũng như đắp mền. Anh chị em thử nằm tối nay thử đây, cứ nói nghe tôi nói câu đó có đúng không? Đang nằm ngủ rồi kéo cái mền phủ hết từ đầu đến chân, có giống trời sập không? Thì nó tối om hết thấy gì đâu. Ngày xưa tôi còn bé mà cứ sợ ma, là cứ thích nghe chuyện ma nhưng mà lại sợ ma, cho nên là tối cứ nó hù ma là lấy mền trùm từ đầu đến chân kín mít hết, đúng không? Đúng không? Trời sập cũng như đắp mền. Rồi cuối cùng mấy đứa ngủ chung với nhau là cứ chen vào giữa ngủ để ma nó bắt hai đứa bên cạnh. Đúng không thưa anh chị em? Thì chúng ta thấy rằng là mà nếu mà mỗi người anh chị em chúng ta trong cuộc sống này mà mình sống trong lòng tín thác vào Chúa, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì Chúa bảo là tất cả những cái biến cố nó xảy đến, những điểm báo trước như vậy không có làm cho con cái Chúa phải lo lắng. Giống như vừa rồi cơn bão số 9 nó đổ vào, đấy chỉ là một tí xíu thôi, đấy chỉ là một cái hơi thở hơi mạnh của Thiên Chúa thôi là như vậy. Còn những trận động đất là Chúa chỉ khẽ lắc mình một cái thôi, vẹo vẹo hai cái là cái trái đất này nó rạn ra thưa anh chị em. Vậy mà người ta vẫn còn không có tin vào Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ không tin vào Thiên Chúa thì ngửa mặt lên trời mà coi bão táp, mưa sa, động đất, thiên tai có làm gì chống lại được không? Không làm gì chống lại được, mà ai là người làm chủ cái đó? Trả lời, ai là người làm chủ cái đó? Chúa. Và Chúa bảo là không những thế mà còn nhiều cái chuyện kinh thiên động địa nữa xảy ra. Mà trong lịch sử thế giới hơn 20 thế kỷ vừa qua, ta thấy rằng biết bao nhiêu những cái biến cố nó xảy đến, biết bao nhiêu những thiên tai động đất, biết bao nhiêu những điểm thiên dấu lạ nó xảy đến. Và con người ta lúc đó dù là có cứng lòng mấy đi chăng nữa cũng phải ngửa mặt lên trời mà khẩn nài rằng lạy Chúa xin thương xót con. Giơ tay lên, lạy Chúa xin
thương xót con.
Lạy Chúa xin
thương xót con.
Chúng ta thấy mình sướng ở cái chỗ là trong lúc nguy hiểm nhất, trong lúc lo sợ nhất, mình vẫn có nơi để nương tựa, có người để mà bám víu, có chỗ để mà mình cậy nhờ. Còn nếu những người vô thần, những người không tin có Chúa hoặc những tôn giáo khác, họ biết cậy dựa vào ai đây? Anh chị em nghĩ thử coi, biết cậy dựa vào ai đây trong những lúc thập tử nhất sinh? Biết cậy dựa vào ai đây trong những lúc mà tang thương đổ nát trên thế giới này, trên vũ trụ này? Biết kêu cầu vào với ai đây? Cứ nghĩ mà coi, mình có thấy mình hạnh phúc lắm không thưa anh chị em? Giống như đứa bé, mà nó mồ côi thì lúc nó đói, nó khát, nó biết kêu ai đây, đúng không? Nó như những đứa bé mồ côi. Còn chúng ta, những người có cha có mẹ, nếu mình đói, mẹ ơi con đói, mẹ có bỏ mình đói không? Má con khát, má có cho uống không? Bố ơi con thèm cơm, bố có cho cơm không? Cho nên mình sướng ở cái chỗ là mình có một Thiên Chúa là cha, và Thiên Chúa vừa là cha vừa là mẹ, để mà vừa đủ sức mạnh để bảo vệ mình, vừa đủ cái trái tim để mà ôm ấp yêu thương mình với tràn đầy lòng thương xót. Quyền năng của một người cha và lòng thương xót của người mẹ, đó là Thiên Chúa của chúng ta, vừa là cha vừa là mẹ. Ta có thể gọi Chúa là mẹ được không? Người mẹ đầy lòng thương xót, người cha đầy sức mạnh để bảo vệ mình trước những cái biến cố mà Chúa Giêsu nói nó xảy đến. Những cái đó thì hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Nào, hai đứa này lên đây. Mau lên. Có sợ chết không?
Dạ không.
Con có sợ chết không?
Dạ không.
Con con giới thiệu cho mọi người biết con là loại người nào mà không sợ chết. Con tên gì ở đâu?
Dạ con tên Nguyễn Bá Lộc, ở nhà ở quận 6 thành phố.
Rồi, con bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ con 31 tuổi, con thì chưa làm gì.
Còn con?
Dạ con là Phạm Thị Trúc Linh, 31 tuổi, con cũng ở quận 6.
Hai đứa có quen nhau không?
Dạ hai đứa con là vợ chồng.
Rồi, tụi con hôm nay được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con nghỉ học hồi năm lớp 6 thì con đã sử dụng ma túy. Sử dụng được 2 năm, lúc đó con 15 tuổi, con bị đặt đi trại giam. Cho tới giờ con mới về. Con không nghĩ là con sẽ không bỏ được ma túy, cái đó là cái nhất. Cái thứ hai là kiểu như là con cảm nhận được ơn Chúa ban cho con, là con đã chết hụt 2 lần, một lần trong một lần bị truy sát, 7 người giết con. Nhưng mà con vẫn còn sống sót, tay chân không có tật nguyền. Dạ. Tới giờ kiểu như là con được ơn phúc đó, là giữa gia đình và xã hội con rất hài lòng về cuộc sống của con.
Con nói lại, nãy con nói nhanh quá mọi người chưa nghe kịp, là mười mấy tuổi con bắt đầu chơi ma túy.
Dạ con nghỉ học năm lớp 6, lúc đó là con 12 tuổi.
Con bắt đầu chơi ma túy từ năm 12 tuổi, rồi đến năm bao nhiêu tuổi thì bị bắt?
Dạ con chơi được 2 năm, là lúc đó con 14 tuổi, mấy gần 15 tuổi con bị bắt trong trại giam.
Rồi con bị bắt trong trại giam là bao nhiêu năm?
Dạ con thì con đi liên tục luôn, con đi 2 lần, một lần cộng con là đi 10 năm. Trong thời gian trong trường trại thì con có sử dụng nữa.
Thưa anh chị em, 15 tuổi thì bị bắt mà bị giam 2 lần, tất cả là 10 năm. Và bị bắt như vậy để mà cai, nhưng mà chính ở nơi mà trường trại để cai thì lại là nơi mà ma túy họ tuồn vào trong đó. Thì vì có tiền là có được hết tất cả, cho nên là anh ấy trong trường trại vẫn chơi. Rồi đến khi mà con ra, con còn chơi không?
Dạ con ra con còn chơi.
Rồi nhờ đâu mà con được giải thoát khỏi ma túy?
Dạ trong một lần con kiểu như là con hiểu lầm vợ con, rồi con buồn con sử dụng đá trong lúc cơn phơi ma túy. Con đang coi YouTube thì con mới bấm nhầm vô cái tâm thư nhân hậu của cha.
Bấm nhầm vô đó nha.
Dạ thì lúc đó thì con nghe con thấy con thích hợp trong cái hoàn cảnh đó, để con từ bỏ đi những cái khác để con nhận lấy của ơn Chúa cho ban cho con.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, anh ấy đang nói về cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, là cuốn sách bé này. Thì tôi đã đọc cái cuốn sách này và tôi thâu âm lại và cho lên trang mạng. Và anh ấy mở, anh ấy trong một lúc mà cơn, anh ấy đã chơi ma túy rồi còn chơi hàng đá và gây ra chuyện gây gỗ giữa vợ chồng với nhau. Mà trong một cái lúc mà ghê gớm như thế thì Chúa lại ra tay. Anh ấy lên trang mạng, chắc là anh đi tìm cái gì chứ không đi tìm lòng thương xót đâu. nhưng mà Chúa Thánh Thần đã xúi cái tay anh ấy bấm ngay vào cái nút là lòng thương xót, mà đúng vào cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đây. Và anh đã nghe rồi chính những cái gì mà hàm chứa ở trong cuốn sách này đã làm cho anh được biến đổi một con người mà 13 tuổi bắt đầu chơi ma túy, 15 tuổi đi ở tù, 2 lần ở tù tổng cộng là 10 năm, ra trường vẫn tiếp tục chơi. Và chỉ có nhờ cuốn sách nhỏ bé thôi, do một lần là chơi hàng đá và gây gỗ với vợ, tay đụng vào cái YouTube và dính vào tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và anh ấy đã nghe và anh ấy được hoán cải. Và con có thường xuyên con đi lễ không?
Dạ con từ nhỏ con ít có ăn học, con chẳng biết đạo hay tôn giáo gì. Thì con bấm vào tâm thư lòng nhân hậu của Chúa, của cha, thì con có ghé đây vài lần nhưng con chưa có dịp tình cờ hay là một cái duyên gì con ngồi hay là con làm chứng. Ngày hôm nay con được kiểu như đứng đây làm chứng, con nói con tin thác vào Chúa.
Dạ. Vậy là con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con ngoài đạo, con cũng không biết con đạo gì.
Con lại đây. Nó không biết nó đạo gì luôn mà. Vậy mà lại con tín thác vào Chúa, anh em thấy có lạ không? Lạ là chỗ đó, thế mới lạ chứ. Giờ cái còn lên, thế mới
lạ.
Thế mới lạ chứ. Một người mà không biết mình đạo gì mà lại mở vào đúng tâm thư lòng nhân hậu của cha, mà lại tín thác vào Chúa, lại chạy đến với lòng thương cho Chúa ở đây, mà đứng lên để làm chứng cho Chúa. Còn con quen anh ấy từ bao giờ?
Dạ hai vợ chồng con gặp nhau từ năm 22, lấy nhau tới giờ đã được 6 năm. Dạ hai đứa con được 2 đứa bé. Dạ chồng con thì ngày xưa quậy lắm, hiểu lầm con nhiều chuyện lắm, rồi dạ, ăn chơi này nọ. Từ khi chồng con biết được tâm thư lòng nhân hậu của cha, chồng con rất là hối lỗi và thương vợ thương con. Giờ hai vợ chồng con thì cũng thường xuyên qua đây, nhà con ở quận 6 rồi. Qua đây cũng xa nhưng mà vợ chồng con hãy mỗi lần có chuyện gì buồn hay là bế tắc là tụi con sẽ tìm tới Chúa. Mong Chúa thương xót cho vợ chồng con và tất cả mọi người.
Chị em thấy một hai vợ chồng, vậy con vậy là con đạo gì?
Dạ con ngoại đạo.
Một chồng hát thật to nữa thưa anh chị em. Hai vợ chồng ngoại đạo, hai vợ chồng không biết mình đạo gì. Vậy mà mỗi lần bế tắc, mỗi lần khó khăn, mỗi lần có chuyện gì là con chạy đến lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Mặc dù nhà ở mãi quận 6 không có gần đây đâu thưa anh chị em. Còn những người có đạo khác, những khi mà gặp bế tắc thì mình chạy đi tìm ai? Thì bói. Những khi mà mình khó khăn thì mình đi tìm cái gì? Tìm tiền. Anh chị em thấy không? Tìm thầy bói, tìm tiền. Trong khi đó người không đạo, người không biết mình đạo gì thì mỗi khi bế tắc, vợ chồng con chạy đến với lòng thương xót Chúa. Mà làm sao con biết được giáo điểm Tin Mừng mà hai vợ chồng con dẫn nhau đến đây?
Dạ cũng vô tình chồng con biết được lòng tấm trong thư lòng nhân hậu của cha, xong rồi con cũng không hiểu sao duyên số sao suy khiến chồng con tìm tới đây và được vô đây để được đứng lên đây để làm chứng cho cha, làm chứng cho Chúa.
Còn bản thân con đến thì con thấy thế nào, con chia sẻ cho những người, nhất là những người mà đang bế tắc, những người đang có những người chồng xì ke ma túy hay là đang hoang đàng, con chia sẻ để cho họ biết được có một nơi, có một chỗ để họ biết chạy đến.
Dạ con thật sự là trước con không tin đâu, nhưng mà từ khi chồng con nghe xong rồi chồng con đi trường về, cái vợ biết thương vợ thương con này nọ, rồi biết lo lắng cho vợ con, yêu thương gia đình này nọ, xong rồi mỗi khi mà vợ chồng con có những chuyện mà gì không vui là cứ qua đây. Bởi vì con mong mọi người hãy tin tưởng vào Chúa.
Đây là lời nhắn gửi của người ngoại đạo. Con mong mỏi mọi người hãy tin tưởng. Mong mỏi mọi người hãy tin tưởng. Cha gửi tặng cho chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có cái máy này chưa? Có chưa?
Dạ con có. Con mới qua một dạ.
Dạ
con có máy.
Dạ có rồi. Con cái này con để lại cho những người không có đây.
Rồi, về cho tặng con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Đây là cái cuốn mà đã cứu con nha. Rồi, rồi con đây cho tặng con cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nữa nha. Rồi, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để hai vợ chồng chúng con móc chặt vào với Chúa. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi, bé lên đây con, khỏi khóc. Rất dép, trời trời dép vào cho nó. Rồi, con được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Hoa, con ở giáo xứ Thuận Thành, thuộc giáo phận Bùi Chu. Con được ở ba ơn. Ơn thứ nhất là Chúa đã ban cho con, sau 13 năm con đã được hai con trai, và sau 13 năm Chúa đã ban cho con một bé trai này. Vì trong 13 năm con rất mong Chúa ban cho con được có một đứa con để chúng con vui lúc tuổi già, nên con đã đi khám mọi nơi mà bác sĩ cho con biết là con không có khả năng để sinh con. Sau đó thì Chúa đã ban cho con cầu nguyện thì Chúa đã ban cho con có thai. Và sau khi con có thai được 3 tháng thì bác sĩ cho con biết là con của con có nguy cơ bệnh đau, cho nên con rất đau buồn. Và em con đã cho con mượn một cái đài để con nghe và con tín thác vào Chúa. Nên sau đó con của con ra đời rất mạnh khỏe, và con đã đặt tên cho con của con là Vinh Sơn Nguyễn Hồng Phúc ạ.
Vâng, thế chị em, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn, 13 năm mới có được một đứa con. Và lúc mang thai 3 tháng thì bác sĩ bảo là nó bị đau và người ta cũng yêu cầu phá bỏ. Và chị ấy đang bị thử thách vì thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là có thai, và trong lúc đó thì khả năng mà bị bẩm sinh hoặc là dị tật rất là dễ xảy ra. Chị đã tín thác vào Chúa và kết quả đó là đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, nó tên là Hồng Phúc. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là sau khi con sinh con thì bác sĩ cho con biết là con bị bệnh viêm gan B, và con có rất nhiều sỏi, và con bị sỏi thận ạ. Và con bị gan nhiễm mỡ. Và sau 3 tháng con sinh em bé, con đã ước ao vào đây để đưa con vào đây để cầu nguyện và nên làm chứng cho Chúa. Thì vừa vào ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót nên con không được nên ạ. Và sau đó thì con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện nên Chúa đã bốc hót những bệnh tật đấy cho con ạ. Và ơn thứ ba là tháng 8 vừa rồi con cũng đã đi vào đây cầu nguyện cho chồng của con, vì chồng của con đã chơi nô đề và cờ bạc và nghiện ngập mấy năm nay ạ. Cờ bạc thì chồng con đã chơi rất lâu và nghiện hút thì với 1 năm ạ. Nên con tháng 8 vừa rồi con đã vào đây, con ở 1 tuần. Và con đã khuyên nhủ chồng con đi rất nhiều, nhưng chồng con không đi. Và thứ bảy vừa rồi là ơn lớn nhất của con là chồng con sáng ra chồng con bảo em ơi, vợ chồng mình đi vào Cha Nong đi. Thế con vui mừng quá, con sợ để ngày sau chồng con đổi ý, nên con đã đi luôn chuyến xe 12 giờ trưa. Rồi con đến đây thì chồng con đã tự ý đi xưng tội rước lễ và đến được cha đặt tay cầu nguyện, nên chồng con đã được ơn Chúa chữa lành và hoán đổi chồng con ạ. Nên chúng con đã ở đây được 11 ngày và bây giờ con chỉ biết tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy người cô này bé nhưng mà ơn Chúa thì quá lớn, quá tràn đầy. Trên đứa con được sinh ra khỏe mạnh, trên người vợ, mẹ tức là người vợ, ba cái căn bệnh rất là nặng như thế, và trên một người chồng cờ bạc lô đề bao nhiêu năm và dính vào nghiện hút, vào ma túy mà đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã biến đổi anh ấy, đã quay về với Chúa, đã xưng tội và đã được giải thoát khỏi ma túy, khỏi ma đề, khỏi ma cờ bạc và tất cả những sự dữ đang ràng buộc anh ấy. Chúng ta thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa trên vũ trụ, đất đai rồi nhà cửa có thể tan hoang hết, mọi cái trời đất trăng sao Chúa có thể làm đảo lộn được hết vì Chúa là chủ tể vũ trụ này. Nhưng anh chị em nhớ, cái khó nhất không phải là chuyển đổi cái vũ trụ này, cái khó nhất là chuyển đổi lòng của con người. Vì chuyển đổi vũ trụ này Chúa chỉ nói một lời là có, và Chúa chỉ nói một lời là hết, là biến mất. Cả cái thành Jerusalem, cả cái đền thờ Jerusalem xây dựng 6-70 năm vậy mà chỉ tích tắc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhưng lòng của con người thì Chúa muốn chuyển đổi, Chúa phải kiên nhẫn, Chúa phải đợi chờ sự cộng tác của con người. Sự cộng tác đó là nhờ lời cầu nguyện, khuyên bảo của vợ và thái độ của anh ấy dám đặt chân đến đây. Và anh đặt chân đến đây để Chúa sờ chạm đến anh ấy và Chúa chữa lành anh ấy. Cho nên cái biến cố mà chuyển đổi được lòng dạ của con người, đó mới là cái biến cố lớn hơn cả biến cố chuyển đổi cả cái vũ trụ này, thưa anh chị em. Vì một người trở lại thôi, cả triều thần thiên quốc đều vui mừng. Vì Chúa nói được lời lãi cả và thế gian này. Nhớ nhé, cả và thế gian này mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì. Vậy thì một linh hồn của con người, một sự sống, một ơn cứu độ mà dành cho một con người, nó còn lớn hơn cả cái vũ trụ vạn vật này. Cho nên thưa anh chị em, vũ trụ vạn vật này là gì so với một con người? Cho nên mỗi người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Anh chị em đừng để mình bị mất giá. Mình vì mình là người vô giá. Giơ cao lên, mỗi người chúng ta đều là
vô giá.
Cao lên trước mặt Thiên Chúa, dù cho người ta coi mình là đồ tầm thường, là đồ hèn hạ, là đồ phế bỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa mỗi người chúng ta là
vô giá.
Đừng để làm cho mình bị mất giá. Mất giá mà còn dơ cái gì nổi. Đừng để cho mình bị mất giá, vì mình là vô giá. Cho nên chúng ta mỗi lần mình ham muốn thế gian, mỗi lần mình ham mê của cải, mỗi lần mình bỏ Chúa là mình làm cho mình bị mất giá. Và mỗi lần mình quay trở về đón nhận lòng thương xót Chúa thì mình lại trở nên người
vô giá.
Vô giá mà bé vậy giá nó đâu còn. Mình trở nên người
vô giá.
Ồ, phải sắc tín như vậy. Ta tặng cho chồng của con cái máy 300 bài giảng, có chưa?
Thưa cha, tất cả mọi thứ con đều đã có, nhưng con chỉ ước ao xin cha một cuốn sách Tín Thác ạ.
Đây, cuốn sách đây. À, Con Đường Tín Thác thì cha xin lỗi con là chả còn có nào cả. Vì người ta mua nhiều quá và người ta xin nhiều quá, cha cũng tặng cha cho gần hết. Thôi lấy cuốn đỡ này đi, tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời cô lên đây. Cô tên là gì, bao tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con 45 tuổi, con ở Cà Mau. Con tên là Dư Như Thủy. Dư Như Thủy.
Dư Như Thủy.
Dạ.
Họ hay nhỉ, Dư Như Thủy. Dư Như Nước. Rồi, ở Cà Mau, mãi tận cùng đất nước. Là con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành. Dạ thưa cha, con là em kết nghĩa của chị Thúy ở bên Mỹ. Tình cờ con quen chị trên mạng internet, rồi chị nhận con làm em kết nghĩa. Rồi chị biết được con là có chứng bệnh đau đầu kinh niên khoảng mười mấy năm rồi cha. Con dù con đi uống thuốc hay là gì, có thuốc cũng nhức đầu, mà hết thuốc cũng nhức đầu. Rồi lần này chị thấy có biểu con đi lên cha đi, mà con là nói thật với cha, Con là người ngoại đạo, con đạo Cao Đài.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô con người Cao Đài. Mấy hôm giờ là toàn là những người Phật giáo, hôm nay mới có người Cao Đài đến để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Mà máy từ tận mũi Cà Mau lên đây. Và khi mà cái người chị em đó giới thiệu con về lòng thương xót Chúa như vậy thì con đã tin chưa?
Dạ thưa cha, con không hiểu gì về Chúa, con không tin. Lần này chị Tina về từ Mỹ về, chị nói con lên mày đón chị đi rồi chị dắt mày đến cha. Thì con nói thiệt với cha, chiều hôm đó con tới đầu con nhức, ngài nói đi lên cha đầu con nhức thêm. Vì chiều hôm đó con tới con gặp cha nhưng mà con không dám vô, con ở đó con cầu nguyện xong lại con về con hết luôn. Thế giờ con không biết đau đầu là gì. Hôm nay con lên đây con xin được làm chứng cho Chúa. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con.
Thưa chị em, những giọt nước mắt của người Cao Đài đã cảm nhận được sự sời chạm của lòng thương xót Chúa. Vì người chị em từ bên Mỹ nói biết bao nhiêu lần mà chị vẫn không đi. Mà chính nhức đầu kinh niên, có thuốc cũng đau mà không có thuốc cũng đau. Đến khi mà Chúa phải lôi cái người chị em đó từ bên Mỹ về tận mũi Cà Mau. Và lôi người chị em từ mũi Cà Mau lên tới giáo điểm tin mừng. Và Chúa sời chạm với chị ấy đầy một lần duy nhất. Và đây là lần thứ hai chị lên. Lần thứ nhất Chúa sời chạm qua nghi thức đặt tay Chúa chữa lành. Lần thứ hai chị lên đây để tuyên xưng về lòng thương xót Chúa của một người Cao Đài. Được Chúa sời chạm, được Chúa chữa lành. Và bây giờ chị ấy đã tín thác vào Chúa chưa?
Dạ con xin tín thác vào Chúa. Con đến đây thì con được cha đặt tay xong là con hết nhức đầu. Là mấy hôm nay con cũng có chia sẻ với người chị của con. Hôm nay con có dẫn người chị của con ở Cà Mau lên cùng anh rể con. Chị con bệnh tim nhiều lắm cha.
Những người đó có đạo không?
Dạ thưa cha, cũng đạo Cao Đài luôn.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta hân hoan đón chào những anh chị em Cao Đài ấy. Một tràng pháo tay và chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em ấy. Cho tặng cho con một cái máy.
Thưa cha, con cảm ơn cha, con có rồi.
Cần gì không?
Dạ, con xin cây quạt.
Xin cây quạt. Đây, cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, xin mời con. Hallelujah. Hallelujah. Con.
Thưa cha, con được nhiều ơn của cha lắm rồi. Vâng. Thưa cha, là con bị mất ngủ và rối loạn thần kinh là 32 năm nay.
Bao nhiêu năm?
32 năm cha.
32 năm mất ngủ và rối loạn thần kinh.
Thế đến 2015 thì mắt con tự rửa đau đầu rồi mắt con bị hư. Hỏng hẳn cái mắt đi. Thế là ra bệnh viện thì bệnh viện có nói là con bị đứt mạch máu trong cái mắt. Sau chữa 15 ngày con về thì bệnh viện có viết cho con cái đơn để lấy thuốc. Uống hết 1 triệu bộ thuốc, 1 triệu mốt 10 ngày. Vì bố con là lấy củ tâm sắt thì con lấy 3 lạng tâm sắt con uống. 10 ngày sau con ra cái mắt con bong hết ra ngoài rồi cha. Thế là bác sĩ may xung quanh mắt con lại. Bác con làm thắp 1 ngày 1 đêm. Mai con dậy thì bác con ngồi nghỉ 1 ngày nữa. Nhưng mà trước khi phẫu thuật, các cô bảo là mắt của bác phải phẫu thuật 3 lần. Nhưng mà một lần đầu tiên rồi bác sĩ bó tay không chữa được. Cứ mỗi một phát tim là 3 triệu bạc của mắt con. Rồi là con tim hết đau lắm, không khỏi ra Hà Nội cũng không được. Đến đây thì bắt đầu là sau cái mắt con giống như thế này rồi ta. Rồi thì con vào đây. Trước khi con vào đây thì con cũng có thằng con trai của con lên Facebook của cha đấy. Thì bố là cha ơi, mẹ ơi, con thấy nhiều người chữa trong Gia Long thì mẹ vô về chữa. Rồi thì đầu tiên là con không tin nhà. Vâng. Rồi sau bữa đau con nó dữ dội quá. Con đau mắt con giật đến đây là con nôn, con uống nhiều lắm. Rồi đêm ông chồng của chứ bà làm sao đó. Rồi con bảo là ông ơi, cái mắt đau nó giật lên đầu, nó giật kinh quá, tôi nôn lắm. Thì mai là tôi bán lúa tôi đi miền Nam. Nói thật với cha là con ở thôn 1 tới Đông Cống Thành Hóa. Đấy, một mình con vào đây.
Thì chị từ đâu?
Trong đông, ngoài Đông Cống. Con ở thôn 1 tới Đông Cống Thành Hóa.
Này. Thành Hóa. Rồi, chị tên là gì?
Tên con là Lê Thị In ạ.
Tên gì?
Lê Thị In. Lê Thị In.
Lê Thị In. Bao nhiêu tuổi?
62 tuổi ạ. Vâng. Thế sau là bệnh viện bó tay không chữa được. Thế đến đây thì mắt con giống lại. Con đến đây 3 ngày thì mắt con mở được. Con điện về cho con là con ơi, mẹ mắt con mở rồi. Mẹ thích lắm rồi. Còn bệnh tình của con là con bị 4 đốt hoa trong cổ. con bị hở van tim từ 24 giờ dài, từ hết bao nhiêu tiền không thấy. Rồi con bị thoái thận, con bị viêm, con bị vôi cột sống. Rồi con bị đau thành tọa, mỗi khi đau trời, nó đau từ hàng đây xuống, con bút con không nằm không ngồi được đấy. Con bị thoái hóa cột sống, rồi thoái hóa khớp này, bị gai khớp, bị viêm đa khớp già. Mà con tháng này con vào với cha hai lần, con vào 10 ngày thì con mừng lắm, con về nói với quân cả làng là nó trả lòng rồi lắm, chữa khỏi. Rất lần chờ là con đem hai người vào đây với quân, đó là hai người vào thì là có một người ung thư vú cha, vâng, hôm nay 5 ngày cha đặt tay 5 ngày, và một người cũng bị viêm đa khớp đi với quân. Tới trước đây con đến 10 ngày con có mua 3 cái đài, thì con gửi cho con gái cho con ở trong xa thầy công tu sướng xa thầy là vùng sâu xa vùng 135 cha. Tức là con gái nhà con là bị viêm xoang nặng, thằng chồng thằng con rể của con là bị bệnh hút cũng là lâu rồi. Thế con mới gửi cho con gái là bây giờ con mua đêm đài về, con vợ chồng con nghĩa để con cầu nguyện cha và cộng đồng để chữa bệnh cho con lành, và con đưa cái đài cho mọi người ốm đau để mà cho người ta nghĩa để người ta xuống người ta chữa bệnh. Còn cái đài thứ hai là con cho con dâu nhà con cách nhà con 2 cây số, mà còn một cái đài của quân nữa thì quân cũng nghe có 10 ngày chả, 10 ngày thì quân chứng kiến có 3 ngày thôi, còn tua quân tua mượn người ta mượn đi thôi đấy. Thế thì là chờ là thuê thôn là quê là quân nhiều bệnh dạ bệnh của quân là chờ hết rồi, nhưng có
hallelujah mà lên hallelujah. Rồi chị ở giáo xứ nào?
Dạ quân không đạo ạ, quân ngoài đạo cha, quân ngoài đạo ạ.
Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Nay chúng ta có người cao đài, rồi chúng ta có người không biết mình đạo gì, và người thứ ba là chúng ta có người ngoại đạo. Và người ấy với tất cả những căn bệnh mà chúng ta vừa mới nghe, chị đã vào đây 2 lần và chị đã được chữa lành. Và đúng như là trong bài tin mừng, những người mà được Chúa chữa lành họ nhảy tưng lên, họ đi loan báo cho mọi người họ đã được Chúa chữa lành cái người mù đó. Còn người chị em này không phải mù nhưng mà mắt không nhìn thấy đã được sáng, và tay chân không đi đứng được, đau đớn toàn thân, bây giờ đã nhảy nhót tưng lên mua 3 cái đài, một là cho
con gái nhà con,
một là cho con gái, hai là cho
con dâu ạ,
một là con gái hai là con dâu, ba là cho
hàng xóm ạ,
cho hàng xóm. Mà hàng xóm là bà ấy không phải cho luôn, mà bà giữ lại tuần, bà giữ lại nhà bà mấy ngày?
Dạ con chỉ có 3 ngày này con.
3 ngày còn lại, 4 ngày còn lại là cho hàng xóm chi nhau, xong lại 3 ngày trở về với mình, lại 4 ngày cho hàng xóm, 3 ngày với mình. Thôi tôi cho bà luôn một cái để cho hàng xóm luôn, để bà giữ cái này cho bà nha. Nha. Rồi xin hả? Rồi xin một cái để loan truyền cho người khác. Đây tặng cho bà một cái nữa để đi loan truyền cho người khác. Vâng, thưa anh chị em, tôi thấy một người nhìn rất là dân quê chất phác, từ Thanh Hóa lên đây, và được Chúa sai đi mà 3 cái, một cho con dâu, một cho con gái, và một để cho hàng xóm xoay tua, 3 ngày trong nhà mình, còn 4 ngày nhà hàng xóm. Ta thấy dễ thương không? Quá tuyệt vời, thế mới tỏ lên, thế mới lạ chứ, thế mới. Còn người mà có đạo, người không giáo, không hề biết đến lòng Chúa thương xót, thế mới lạ, cũng lạ thật. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con có đứa con gái nó bỏ Chúa 15 năm nay, mà cách đây 2 tháng ấy, thì nó trở lại đạo, và nó di xưng tội rước lễ. Và nó ngày hôm nay con về, con từ Mỹ về, nó nói mẹ mua cho con 10 cái máy để con chia sẻ cho những người không có đạo và những người già cả bệnh nạn để họ nghe. Và ngày hôm nay nó nói những cái câu con sanh con ra, nhưng mà con chưa bao giờ hề con nghe những lời nó nói về lòng thương xót của Chúa, thì con rất là hạnh phúc và sung sướng, và con cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Hai và con ở Mỹ về.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, 73 tuổi ạ.
73 tuổi. Vâng, rồi đứa con gái của chị tên là gì?
Thưa cha là Vũ Thị Thanh Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Con bao nhiêu tuổi con?
Đâu nó đâu?
Con Thúy của con bên Mỹ, tức là nó 47 tuổi ạ.
Đứa nào mà bỏ Chúa 15 năm?
Cái con ở Mỹ ạ.
Nó tên gì?
Ta tên là Vũ Thị Thanh Thúy ạ.
Bỏ Chúa bao nhiêu năm?
15 năm.
Thưa anh chị em, một người 45 tuổi, 15 năm bỏ Chúa mà ở bên Mỹ lại càng khó mà có thể quay trở về lắm. Làm sao có ai nhắc nhở, có ai làm nhờ đâu mà cái điều kiện nào mà 15 năm mà nó đã quay trở về với Chúa. Không những thế mà còn nhắn với mẹ là mua cho con 20 cái máy để con đi giới thiệu cho những người chưa biết Chúa về lòng thương xót Chúa, nhờ đâu.
Thì cha tình cờ nó bấm vào cái web site của cha, rồi nó nghe được từ bấy giờ đi là cứ ngày nghe ngày đêm. Nó đưa ra cả tiệm neo của nó để cho người Mỹ người ta nghe nữa. Nhưng mà thật sự người ta không có biết tiếng Việt Nam. Nhưng mà nó có cái thông dịch nữa, nó ra Việt Nam và Mỹ. Và bây giờ nhiều người muốn theo nó và trở về đạo lắm ạ thưa cha.
Hallelujah! Thế mới! Thế mới! Thưa anh chị em, chúng ta nghĩ thử coi. Đây là một người mẹ từ bên Mỹ về mà làm chứng đứa con của mình 45 tuổi ở bên Mỹ, 15 năm bỏ Chúa. Rồi giống như anh này cũng một lần mà bấm nhầm vào cái YouTube là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cái cô gái này cũng một lần bấm nhầm vào cái trang web tín thác .net. Rồi cô ấy nghe, rồi cô ấy được Chúa quấn hút, Chúa chộp giật lấy như Phao-lô nói. Và cô bị say mê quấn vào đó. Đến mức độ mà bây giờ cô trở thành người mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Sau khi cô được ơn hoán cải, cô làm tiệm nail ở bên Mỹ. Và hiện ra tiệm nail cô mở cho người Mỹ nghe. Và cô dịch lại cho người ta nghe. Và nhiều người bây giờ cũng muốn theo lòng thương xót Chúa. Như là cái cô gái đã 15 năm bỏ Chúa. Mặc dù là tôi nói bằng tiếng Việt. Mặc dù nhân chứng bằng tiếng Việt, có rất là nhiều người nói, thưa cha, có cách nào cho dịch sang tiếng Mỹ được không? Dịch sang tiếng nước ngoài được không? Để con giới thiệu cho những người nước ngoài. Thực sự là trang là về lòng thương xót Chúa, Divine Mercy, nó có tiếng Anh trong những trang web đó, nhưng mà chỉ là những bài viết, những bài chia sẻ, chứ không có những bài giảng, không có những chứng nhân, không có thánh lễ bằng tiếng Mỹ hay là bằng bất cứ thứ tiếng nào. Duy nhất chỉ có bằng tiếng Việt mà thôi. Mà Chúa Thánh Thần làm cho người ta có thể hiểu được, cảm nhận được. Đó là một cái điều vô cùng lạ lùng. Chị còn muốn nói gì chia sẻ với cộng đoàn nữa?
Thưa cha, con được ơn thứ hai là cách đây 2 tuần thì con được tin mẹ con mất. Thì con trở về Việt Nam nhưng mà con có một ông chồng bị liệt nằm một chỗ. Con nghĩ là con không có thể nào con về được. Nhưng mà chính cái đứa con gái mà nó trở về đó thì nó lại bảo chừng là thôi mẹ cứ về đi, con bỏ tiệm neo, con về con coi ba cho mẹ đi về Việt Nam để đi đám bà ngoại. Thưa cha con rất là mừng và con nghĩ là đây là việc Chúa làm tác động nơi cháu ạ.
Vâng thưa anh chị em. Có thể là nó cho mẹ tiền vé về Việt Nam dễ, nhưng nó bỏ tiệm neo mà nó về chăm sóc bố để cho mẹ về Việt Nam khó vô cùng thưa anh chị em, đúng không? Vì tiệm neo đó là cái nồi cơm của nó phải chăm sóc để nó kiếm tiền nó sống. Nó có thể lấy tiền bảo mẹ con mua vé cho mẹ về Việt Nam, được không? Được, nhưng mà con bỏ tiệm neo đó con về chăm sóc bố để mẹ về Việt Nam. Thật là một cái điều lạ lùng thế mới. Tôi gửi tặng cho đứa con của chị nha. Đây là món quà tặng cho nó để nó tiếp tục làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Tấm này đem đi nó không sợ bể. Nó bằng in có viền inox mà nó tráng, không có sợ bể. Ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi để nó đeo treo ở trong cái tiệm neo của nó nha, treo lên đó cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa. Vì đây là đề bằng tiếng Mỹ cho nên người ta đọc được Jesus I trust in you, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Nếu chị em thấy cái dòng chữ này Jesus I trust in you, là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Mày quá, có cái tấm bằng tiếng Anh Giêsu Maria lạy Chúa tôi. Cũng tò tẹ mới được mấy chữ tiếng Anh. Rồi, đây tôi tặng cho chị cái cây quạt cho cháu nó. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là móc khóa lòng thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Tôi tặng cho cháu nha. Để chị nói với cháu là tiếp tục làm công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị.
Cảm ơn cha và cảm ơn quận cộng đoàn.
Rồi. Con.
Thưa cha, con là Rosa Vũ Thị Thanh Nga, con ở giáo xứ Đồng Tiến nè cha. Nay con đến để con xin làm chứng cho con trai con. Người con trai con hiện đang ở Mỹ đó cha, mà con nó bị bệnh viêm gan siêu B. Thưa cha,
con trai của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Trai của con đó là Anton Lê Tuấn Anh. Con trai con năm nay 27 tuổi.
Đang ở đâu?
Dạ con ở bên Mỹ.
Con ở bên Mỹ luôn hay là con của con đang ở bên Mỹ?
Con ở Việt Nam thôi cha. Là con có thể đi du học. Năm nó còn nhỏ, em cha mới 15 tuổi thôi à cha. Xong rồi con á, khi mà sắp sửa lên máy bay á, thì còn 5 ngày nữa lên máy bay á, thì con nói là thôi để cho mẹ đưa cho con đi khám tổng quát nha. Tại vì từ nào con chưa đi khám tổng quát bao giờ hết. Dạ, xong khi con đi khám á, thì phát hiện con bị viêm gan B rất là nặng cha. Xong rồi bác sĩ khuyên con á, là để cho nó lại để chữa bệnh, chứ đừng cho đi học như vậy. Đi học về thì nó sẽ chết vì chức năng gan, men gan với lại vi trùng lên rất là cao rồi. Thì con mới về, con mới cầu xin Chúa để soi sáng cho con phải làm như thế nào đây. Vì con rất là muốn đi học. Thì con mới nói với con của con rằng, con ơi, bây giờ thôi mẹ cho con ở nhà để chữa bệnh chứ không thể đi học được đâu. Nó nói con này, mẹ ơi, con đã quỳ gối Chúa là xin Chúa là cho con đi học rồi. Bây giờ Chúa cho con đi học rồi, mà sao mẹ lại không cho con đi? Mẹ ơi, Chúa cho con đi học, con tin một điều rằng Chúa sẽ chữa lành cho con. Mà nếu Chúa định con phải chết thì ở Mỹ hay Việt Nam con đều chết hết, con không có sợ đâu mẹ. Dạ thưa cha, cuối cùng con quyết định cho con đi học. Và khi qua Mỹ, một tháng sau thì dì nó đưa đi khám bệnh bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa khám cho con. Và nay đã con đã hết bệnh mà không phải tốn bất cứ một đồng nào tiền thuốc hết cha.
Thế mới.
Con xin cảm tạ Chúa, con cảm tạ anh cha.
Rồi, đây lại thêm một anh chàng bên Mỹ, lấy một cô bên Mỹ, rồi tới một chàng bên Mỹ. Đây là những cái mà chị gửi sang Mỹ cho cháu nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Cái khung ảnh này nó có cái chân, cháu nó có thể để mặt bàn để nó học và nó biết đến lòng Chúa thương xót nha. Có cái chân trên mặt bàn. Rồi đây là cây quạt móc khóa tràng chuỗi lòng thương xót đây. Và cuối cùng là cái máy 300 bài giảng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để sang Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Giuse Nguyễn Văn Cường ạ. Con đến từ Thái Bình ạ. Con năm nay 31 tuổi ạ. Con đến đây làm chứng cho Chúa là hai ơn ạ. Một ơn là con giải thoát và một ơn là chữa lành ạ.
Rồi, một ơn giải thoát và ơn chữa lành. Một anh bạn tên là Cường. Ai bắt cóc con và con được giải thoát?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn là con dính vào nghiện ngập 13 năm nay rồi ạ.
Nghiện ngập cái gì con?
Dạ, con nghiện ma túy ạ.
13 năm, tức là con bắt đầu chơi từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con chơi từ năm 18 tuổi ạ.
Vâng, 18 tuổi mà 13 năm. Và nhờ đâu mà con đã được ơn giải thoát khỏi ma túy, một cái con ma nó kìm cặp con suốt 13 năm trời như vậy?
Dạ, thưa cha là ngoài lòng Chúa thương xót ra thì cũng chẳng còn nguồn hy vọng nào. Thì con cũng bị đi chạy 3 lần rồi ạ. Và về lần nào cứ bước ra khỏi cổng là con lại nghĩ đến ạ. Và thời gian gần đây thì lúc bố con bảo con đi lễ thì con phê ma túy thì con bỏ chẳng có Chúa nào. Và thời gian gần đây thì bố mẹ và anh chị con bảo con vào đây với cha Long để cha cầu nguyện cho. Thì con đến đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Lần đầu tiên cha đặt tay cho con thì con đã cảm thấy là cho đến bây giờ là con cũng chả bao giờ còn nghĩ đến ạ.
thế mới, thế mới, thế mới. Vâng, thưa anh chị em, 13 năm trời và bao nhiêu lần con ở trong trại?
Dạ 3 lần ạ.
3 lần trong trại mà mỗi lần ra trại là đi tìm ma túy đầu tiên. Và bố mẹ bảo đi lễ 13 năm trời thì bảo chẳng có Chúa nào cả, chỉ có ma túy là Chúa. Vậy mà làm sao mà Chúa lại đưa anh ta đến với giáo điểm tin mừng này? Rồi qua việc đặt tay, Chúa đã sờ chạm đến con người này và giải thoát anh ấy khỏi 13 năm dính vào ma túy. Đó là ơn giải thoát. Còn thứ hai là ơn chữa lành.
Dạ thưa cha, là ơn chữa lành là mẹ con bị đau đầu gối đấy ạ. Và mấy tháng trước là mẹ con không đi được, là em trai con là phải cõng đi vệ sinh các cái. Và nhân mẹ con cầu lòng Chúa thương xót là bệnh viện bảo là phải đi mổ để thay khớp gối đấy ạ. Thế mẹ con cầu lòng Chúa thương xót là cũng chẳng phải mổ gì, bao giờ mẹ con đi lại được rồi ạ. Thì con cảm tạ Chúa.
Ta gửi tặng cho con đấng mà 13 năm con đã bỏ Ngài. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Chúa là đấng mà giải thoát con. Con đón nhận và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để con biết rằng mẹ Maria luôn đồng hành với con. Tay con đâu à? Tay nó đeo chẳng chuỗi rồi. Và đây là cái máy 300 bài giảng, để con về con gặp những cái đồng chí nào mà đang còn dính vào trong ma túy xì ke, con nói với họ một câu.
Dạ vâng, con nói với họ một câu là ngoài nguồn Chúa thương yêu chẳng còn nguồn hy vọng nào nữa. Ngoài lòng Chúa thương xót chẳng còn nguồn hy vọng nào cứu được đâu ạ.
Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con tên gì?
Con chào cha, con chào cộng đạo lòng Chúa thương xót. Con là Nguyễn Minh Toán, con thuộc giáo xứ Thái Nguyên, phía Bắc giáo phận Bắc Ninh. Con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con được ơn chữa lành và con được đi ơn giới thiệu lòng Chúa thương xót.
Ơn chữa lành, con bị bệnh gì?
Con lại cha, con bị bệnh dạ dày 7-8 năm. Con cũng chữa khắp các bệnh viện, đi khắp Hà Nội, đi khắp đó đây, thuốc Tây, thuốc Nam là con đi hết cả, nhưng không khỏi. Thế con vào cái tháng 5 vừa rồi con vào đây thì con được cha đặt tay, và từ bấy đến giờ là con khỏi. Con cũng nhắn tin cho cha rồi. Thế xong đấy thì con đưa tất cả là 4 lần. Tháng 5 con đưa một chuyến về cúng giáo họ của con, cái nơi khô khan ấy là mấy chục người. Tháng 7 con đưa mấy chục người, tháng 9 mấy chục người, và lần này ngày 24 vừa rồi thì con cũng đưa 19 người, trong đó có 3 dân tộc và có cả tôn giáo bạn cũng có mặt ở đây hôm nay. Có mấy người được ơn chữa lành, nữa là cái cô đây là bị ung thư.
Cô tên gì?
Dạ con là Maria Tư, con ở Thái Nguyên. Con được ơn chữa lành.
Con được ơn chữa lành bệnh gì?
Con bị ung thư buồng trứng ạ.
Sao?
Và ung thư buồng trứng thì đi vào viện là người ta mổ cho con thì người ta không làm gì được, người ta phải khâu vào rồi người ta truyền hóa chất. Sau 6 lần truyền hóa chất xong, người ta bây giờ là người ta mổ và cắt được hết rồi. Người ta vâng, xong đến khi mà con đi khám lại thì bác sĩ chúc mừng con, bảo là như cái bệnh của con như thế này cũng không, bác sĩ không ngờ là bệnh của con nó nhanh khỏi được như vậy. Bởi vì trong cái lúc mà con lên bàn mổ thì em con ở trong Việt Nam này cũng nhắn tin cho cha, và cha cũng bảo là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Thì khi con lên bàn mổ thì bác sĩ bảo con có đau đớn gì không, con không có đau đớn gì, mà con được ơn chữa lành này, Chúa đã cứu con ạ.
Đây là hồ sơ gì đây?
Đây là những giấy tờ mà con đã khỏi bệnh ạ.
Vâng, thưa anh chị em, có đôi khi Chúa muốn cho những người cứng tin phải tin, thì Chúa cho chính những người mà lên làm chứng, họ có giấy chứng nhận của bệnh viện, của bác sĩ trước khi bị bệnh, rồi sau khi được chữa khỏi như thế nào. Trước khi bị bệnh và cầu nguyện rồi được Chúa chữa lành, kết quả ra sao? Đây là những cái hồ sơ mà chị ấy cầm theo. Và thưa anh chị em, một người đã được ơn chữa lành rồi đi rủ rê mời gọi, lôi kéo những người khác đến, và những người khác là những người chị em này đây đến và cũng được Chúa chữa lành. Hay nhân chứng của lòng thương xót Chúa đang đứng trước mặt chúng ta. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con ở mãi đâu?
Dạ, con ở Thái Nguyên ạ. Con ở giáo họ Tân Thành ạ.
Mãi Thái Nguyên cho họ Tân Thành. Rồi, cha gửi tặng cho con thêm một cái kịch quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con về Thái Nguyên, con loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Còn anh
hai ơn nữa con, còn một ơn nữa là thằng cháu nhà con. Cái dịp cha sửa đây là cháu nó làm về cơ khí, hai vợ chồng nó hiếm muộn, nó đến nó cũng xin cha đặt tay nó ủng hộ được một buổi hai buổi gì đấy. Thưa cha là sau đó cháu về là nó về ngày nào nó chữa ngày đấy. Bây giờ cháu vâng chữa 3 tháng rồi. Trước đấy thì cái giáo họ của con ngày xưa không có ai biết về lòng thương xót cả. Thế giờ con đi về đây thì bây giờ cái giáo họ con bây giờ thành lập cái hội lòng thương xót, đọc kinh rất đều đặn và phát triển mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Giáo họ rất là bé, có hơn 200 nhân danh mà bây giờ có đến trên 40 người, mà không phải đạo không, mà cả người bên lương cũng đến đọc kinh lòng thương xót Chúa, họ khỏi bệnh họ đến. Và con có một cô nữa bên Vĩnh Phúc cũng sang bên nhà con chơi, con giới thiệu có 10 ngày cô ấy khỏi ung thư. Cô ấy bảo con là vào đây tạ cảm ơn hộ, thì hôm nay trước mặt cha thì con cộng đoàn này con cũng xin làm chứng cho Chúa. Con
là vợ chồng thằng con hay cháu của con? Cháu hay con?
Cái thằng cháu ruột nhà con ấy, cả hai.
Nó bao nhiêu năm hiếm muộn?
Nó 4 năm rồi cha, lấy vợ không có gì, nó vào đây thì bây giờ nó về hôm nào nó chữa, đi khám về hôm nào chữa nó.
Về ngày nào là chữa ngày đó. Thế mới đây, tôi tặng cho ông tấm ảnh lòng thương xót Chúa để về ông báo cho những anh chị em trong cái nhóm mà giáo họ chỉ có 200 nhân danh mà tới 40 người vào trong hội lòng Chúa thương xót.
Mỗi lần con đi là con mua 20 cái đài, con có nhiều đài.
Bao nhiêu?
Mỗi lần con đi con về thì hôm nay con mua 20 mấy cái rồi. Con chỉ xin cha cho con được phép con ôm cha một cái, vì con có một thằng con nó liệt 18 năm con về con ôm ở nó.
Rồi xin Chúa chúc lành cho ông.
Không đưa được nó đi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi về ngày nào là chữa ngày đó. Sao còn anh, sao về ngày nào anh có gì không?
Dạ thưa cha, hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa. Cha là con bệnh sỏi thận.
Sỏi thận?
Dạ thận ứ nước.
Thận ứ nước?
Dạ con bị sỏi thận đang nay cỡ 20 ngày. Rồi con bị đau, đem đi bệnh viện cấp cứu. Rồi con và vợ con cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho con. Con gian giá rồi, con nằm 3 đêm rồi ta, 3 hôm ở bệnh viện. Bệnh viện nói là thận con phải mổ. Con cầu nguyện Chúa rồi sau đêm thứ 3 cái con đi tiểu ra luôn dạ.
Thế mới. Anh tên là gì?
Dạ con tên Ngô Văn Sơn, con quê con ở Long An nha.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 47 tuổi.
Anh ở xứ đạo nào?
Dạ con ở Long An.
Ở xứ nào, nhà thờ nào?
Dạ con đạo ông bà.
Thế mới. Chúng ta có thấy một người không tôn giáo, không biết đạo nào, một người cao đài, một người không đạo. Đây cũng một người là đạo ông bà. Rất nhiều người không có đạo đã đến đây và được Chúa chữa lành. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Dạ, có chưa?
Có rồi cha. Có chưa? Dạ con có đủ hết rồi cha.
Có đủ hết rồi. Rồi anh đi loan truyền cho ai chưa?
Dạ có, bữa con nằm bệnh viện cái con bắt cái đài con nghe suốt luôn. Cái ông kia cái con ra sỏi con tiểu ra đó, cái ông nói tự chú mày hên quá. Cái con nói không phải hên đâu, tại con có Chúa. Cái ông hỏi thăm con, cái con lấy cái quạt cho ông cái quạt. Cái con hỏi ông sao, ông là bị khối u. Cái con cho ông cái đài luôn, con nói thôi về chú nghe cái này đi tìm chỗ cha thằng chứ.
Con có đài chưa?
Dạ con có mua lại rồi.
Lại mua cái khác. Thưa anh chị em, một người không có đạo mà được Chúa mà được Chúa chữa lành bệnh sỏi thận với bệnh sỏi gì nữa?
Dạ con bị sỏi gan nữa. Rồi lên bệnh viện siêu âm nói con bị sỏi gan, rồi vợ chồng con cũng gian giấy Chúa, rồi nói chừng nó cho bác sĩ cho đi chụp MRI, chụp lại là bác sĩ nói giờ không có bệnh gì hết.
Hallelujah. Chúng ta thấy vợ chồng mà chồng bị sỏi thận rồi đi tiểu nó ra, rồi người ta bảo là may thì ông bảo không có may, nhưng mà là có Chúa chứ không phải là may. Còn người có đạo mình hơi tí là hên hay không bằng hên.
Dạ, con cũng là mong muốn tất cả các anh em ở đây là những bạn trẻ là hãy tin tưởng ở Chúa, tin thác vào Chúa, Chúa sẽ chữa lành tất cả cho các anh em, các anh em và các bác sẽ hết bệnh.
Rồi lại anh phải đi giới thiệu lòng thương xót Chúa ngay trong bệnh viện nhé. Ngay trong bệnh viện mà anh còn giới thiệu được lòng Chúa thương xót cho người khác, tặng cho cái quạt, rồi tặng cho cái máy, rồi giới thiệu lòng thương xót Chúa, rồi đi tự mình đi mua máy để về mình nghe. Vậy thì bây giờ tôi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha.
Hả? Dạ có, con mua đủ hết rồi chà.
Có hết rồi, giờ biết sao giờ hả?
Dạ ta tặng lại cho những người chưa có.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Một người mà đạo ông bà mà có hết tất cả máy, sách, ảnh, chuỗi quạt có hết, và còn đi loan truyền cho người khác nữa. Ước mong rằng tất cả những người công giáo khác hãy nhìn vào một người đạo ông bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà bớt ăn, bớt mặc, bớt ăn uống, bớt chi tiêu đi, để mà noi gương cái người đạo ông bà này đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Máy, sách, ảnh, chuỗi quạt, còn con.
À, con xin kính chào cha và chào tất cả các người trong cộng đoàn. Thì con là Phạm Văn Nam, con năm nay 35 tuổi, con đến từ tổ 3 thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ấy ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn của Chúa là hồi tháng 9 năm ngoái con bị ung thư hạch bạch huyết. Thì hạch của con là hạch lymphoma virus trong máu tăng sản năng ấy ạ. Thì đến lúc phát hiện con là cũng giai đoạn 3B. Thì nhờ có mấy người ở bên hàng xóm của con ấy, họ cũng đã từng nghe đến cha nên là họ chỉ cho con đi vào đây thì để cầu xin lòng thương xót của Chúa. Thì con có vào đây và được cha đặt tay, thì nhờ Chúa dắt đường chỉ lối mà con đi vào bệnh viện 175 quân y, gặp được thầy thuốc đã giúp cho con đi đúng đường đúng thuốc để con khỏi bệnh ạ. Nay con lên con làm chứng cho Chúa là con đã khỏi ạ. Dạ con thờ ông bà bố mẹ thôi ạ.
Đạo thờ ông bà bố mẹ. Hallelujah. Còn có mấy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có rồi nhưng mà nó bị hư rồi ạ.
Anh cũng đã đi mua máy nghe rồi.
Dạ.
Vâng, đây tôi tặng lại cho anh cái máy. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà họ nghe đến mức độ mà nó hư cả máy. Có những người có đạo mà tặng máy chưa bao giờ mở một lần cho nên chưa bao giờ nó hư. Vì lý do là con chưa bao giờ con mở. Tôi tặng cho anh cái máy 370 lòng Chúa thương xót nha. Ước mong rằng cái máy này được loan truyền đến cho nhiều người khác nữa. Rồi. Còn cái ông này, còn cái ông này, ông cần không? Có ông cần không? Cái ông kia kìa. Ai? Đây à? Hai vợ chồng. Rồi. Anh tên gì?
Con là tên Nguyễn Nhân Hường. Quê cô Nguyễn Nhân Hường.
Con Teresa Cao Thanh Thí.
Rồi, chúng hai vợ chồng có được ơn gì của Chúa?
Dạ, con rất được nhiều ơn, nhưng con xin chia sẻ với cha và cộng đoàn hai ơn. Một ơn là con bị bệnh rất nhiều, tiểu đường, viêm thận thời gian cuối luôn. Mà con chỉ cầu xin vào lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện uống thuốc. Bây giờ con cũng đã bớt nhiều. Chồng con á, là...
Rồi, là chồng con tên gì? Anh
con Phê Gô Vĩ Nhân Hường.
Rồi, chồng có được ơn gì?
Anh có cục bú ở chừng cổ này cha, mổ nè. Mổ như vậy đó là một củ bú 1,7 kg.
Một cục bíu 1,7 kg ở cổ.
Bác sĩ nói là có thể nguy cơ không nói chuyện mà sống là chỉ có 20%.
Vì là bíu độc hay bíu lành?
Dạ, bíu độc.
Hả?
Bíu độc.
Rồi lúc mà ảnh vô phòng mổ là mẹ con ở ngoài dặn tay đọc kinh, ai có đạo thì người ta đọc với tụi con, còn nếu không có đạo thì người ta nhìn thôi mà đọc, rồi than thở với Chúa mà giờ ảnh vẫn nói được, vẫn mạnh khỏe.
Hallelujah. Nói hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Cảm ơn cha và ta.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tấm hình lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chúng con đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi, mời anh.
Chào con.
Tên gì?
Tên An Phong Sô Lê Văn Đoàn, ở giáo sứ quê anh địa phận Nha Trang.
Rồi, anh được tên gì?
Dạ, thưa cha con là ở nhà là họ nói con quân quỷ. Quân quỷ là ông rêu á. Thưa cha.
Ở nhà gọi anh là con gì?
Quân quỷ. Ông rêu nhiều quá.
Con gì?
Quỷ á. Con quỷ ông rượu á.
À, con quỷ vì là anh uống rượu nhiều quá là quỷ rượu.
Dạ.
Rồi.
Thế cha con uống 18 tuổi chứ 51 tuổi uống 33 năm mà con là nốc hốc rượu chúng mình là uống.
Con là 33 năm Chúa Giêsu giảng đạo ở trên và sống trên thế này thì 33 năm anh ấy uống, nhưng mà anh bảo anh không phải là uống mà anh ấy hốc. Dạ. Như nào?
Con uống là từng cốc, một cốc to đó là một hơi là hết. Con uống là khiếp, người ta khiếp, còn con uống mà người ta thay mà. Con uống là người ngồi thằng bên ói ra, khiếp.
Thưa anh chị em, một người mà uống rượu mà không phải là uống mà hốc, tức là cầm cái ốc 100%, ức, trung bình một ngày mấy lít.
Thế cha con có cái con đóng 4 chai rồi, con uống một triệu đồng hồ này 4 chai.
4 chai?
Dạ,
4 chai một ngày là bình thường.
Dạ, con giờ uống mà đi uống lúng túng cả ngày thì có khi là bạn phải... Thế thì thế, nhưng mà uống 3 bồn cừ trong một ngày, uống lên không kể. Người ta nói, họ thì nói con là liệm rượu, nhưng mà con nói con là hốc rượu. Con là thằng hốc rượu, giống như liệm rượu. Liệm thế này thì trá. Mà con hốc, con uống là người ta khiếp luôn đó. Mà giờ con bỏ được từ mùng 10 tháng 9 năm 2017 đến giờ, con bỏ hẳn, biết.
Thế mới
giờ con bỏ, họ cũng không tin con bỏ rượu đâu. Nhưng mà con nói cô chủ biết con là được. Nhưng còn giờ mà họ cho con tiền tỷ, con không uống rượu nữa. Bia rượu con không bao giờ con ngỏ đến nữa. Trước đấy là con hứa là bỏ rượu, nhưng mà bia con uống. Nhưng mà giờ bia rượu tuyệt đối không bao giờ dùng nữa.
Hallelujah. 33 năm mà hốc rượu, mà trung bình là ngày 4 chai. Mà nào mà vui thì là 3 cứ là 3, 4, 12 chai. Thưa anh chị em, và người ta gọi là con quỷ rượu vì anh uống quá sức không ai chịu nổi. Rồi nhờ đâu mà anh thoát được cái con quỷ rượu đó?
Thế cha nhờ lòng đài thương xót của cha, con nằm con nghe rồi là con đi vào năm ngoái là mùng 10 tháng 9 là con vào đấy, cha đặt tay đến đâu nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện là con bỏ được. Con về con bỏ tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa.
Thưa anh chị em, chỉ nhờ đúng một cái đài lòng Chúa thương xót, anh ấy nghe, rồi anh ấy vào đây, anh đặt tay cầu nguyện và anh về là tuyệt đối không rượu và cũng không bia nữa. Gửi tặng anh để làm kỷ niệm.
Con là mua 10 cái này rồi, mà trả cho là con vận nhận. Chứ mà con lại đi truyền giáo, con đợt này là con đi hơi xa đó. Con đi ra ngoài địa phận Hương Hóa thôi, vì con hồi trước là đóng đi lính đóng quân ở đó, mà đó là giáo con ở trên vùng dân tộc á, con ít là con đi ra đó con truyền giáo. Là con mua 10 cái đó rồi, con để đó rồi. Chứ trả cho thêm con vẫn nhận, nhưng mà con đi truyền giáo cho nhà, ở nhà con là có 3 cái thay đổi sạc pin con nghe. 3 cái.
Thế là anh giữ làm kỷ niệm nha, để là một món quà để nhắc nhở rằng Chúa là đấng đã giải thoát anh suốt 33 năm ở dưới vòng kiềm tỏa của con quỷ rượu. Và bây giờ cái con quỷ rượu ấy đã được giải thoát. Và bây giờ con quỷ rượu ấy đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Mua máy, và trong nhà thì có 3 máy để nghe. Hết pin là cái nghe cái này, hết pin nghe cái kia, hết pin nghe cái này. Rồi.
Như con bỏ rượu riêng mà vợ con là như lên thiên đàng nhá. Vợ con mình mừng có lẽ thôi đó. Không chỉ sướng bằng mà đàn ông bỏ rượu, đàn chồng bỏ rượu đó mà. Hắn sướng vô cùng sướng. Thường nhất.
Tôi hỏi mấy bà có sướng không? Đấy. Mấy bà mà gặp chồng rượu mà 33 năm mà đùng cái nó về nó bỏ rượu có sướng không? Sướng không? Sướng không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Chúa tôi còn quỷ rượu. Khủng khiếp, tôi lần đầu tiên tôi nghe một người mà tới 33 năm mà uống một ngày 4 chai, mà vui vui là chơi luôn 12 chai, mà hốc rượu chứ không phải là uống. Và bây giờ chúng ta gặp một chứng nhân rất là đặc biệt, xin mời anh chị em chúng ta nghe con tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Trần Thị Nguyệt.
Trần gì?
Trần Thị Nguyệt ạ.
Rồi.
Dạ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ, con 60 tuổi ạ, con ở giáo xứ Francisco ở Mạc Thị Nho.
Rồi, chị, và đây là con?
Con là Teresa Phạm Kim Long.
Là Teresa gì?
Teresa Phạm Kim Long.
Phạm Kim Long.
Đây mới cha đấy.
Rồi, vâng. Đây là Trần Đình Long, chào Phạm Kim Long. Nói tiếng Anh.
Nice to meet you.
Nice to see you. Nói tiếp. Thưa anh chị em, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 32 tuổi rồi chị ạ.
32 tuổi, con của chị 32 tuổi, đây là 60 tuổi. Con của chị được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con của con bị cướp. Cháu đi ra sân bay lúc 4 giờ rưỡi sáng, cháu bị cướp và cháu hôn mê 5 tháng trời. Coi như khi nằm cháu nằm ở trong phòng hồi sức thì các bác sĩ nói là không còn hy vọng gì nữa. Mà con cũng chuẩn bị tất cả, là coi như là con đã mua huyệt ở giáo xứ cũ, ở con ở Bùi Thượng, ở Tam Hiệp. Thì mọi người trước bàn với con là thôi đưa về cháu thiêu. Thì con cứ nằm hàng ngày nọ tháng kia ở trong cái vòng hồi sức đó. Thì lúc đó thì con còn biết chỗ một bờ vai của Chúa để con tựa vào. Thì con chỉ biết con ngửa mặt con trông lên. Thì lúc đó thì bác sĩ hỏi con là con có đạo hay không. Con bảo thưa cha con có, thưa bác sĩ con có. Thì lúc đó thì cháu chưa hôn mê, thì lúc đó mới có một người cùng, dạ, cùng đi coi bệnh nhân ấy, cho con mượn cái máy thì đặt vào cho cháu nghe. Cháu cứ nằm 5 tháng trời cháu cứ nghe như thế. Thì ở trong giữa ở sân bệnh viện gia đình có một cái miếu để cho người ta cầu nguyện. Thì lúc đó thì con không có bàn thờ của Chúa để con cầu nguyện, nhưng con cứ nhìn thẳng vào cái am đó. Thì con cứ nghĩ là lòng thương xót Chúa đang ở trước mặt con, và con tin vào như thế. Thì tại vì đức tin của con nó rất là lớn, thì con cũng tin và con sẽ tỉnh. Thì sau khi 5 tháng rưỡi thì con ra khỏi phòng hồi sức, thì cháu lên khoa thần kinh. Nhưng mà về nhà thì mọi người chứ nói, bác sĩ cũng nói với con đó là con có sống thì cũng sống đời sống thực vật. Thì mọi người cũng chia sẻ nói là thôi con bây giờ con chấp nhận buông tay. Nếu cháu có sống thì cháu cũng chỉ làm khổ con, nhưng con nói là còn nước còn tát. Thì hàng ngày thì con chứ đi ra đi vô bệnh viện con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con chứ ôi Thiên Chúa đứng đầy lòng trắc ẩn, mà con đọc đi đọc lại như thế. Thì con sau đó được Chúa cứu rỗi. Cũng như là bản thân con lúc đó thì con cũng khi con bị tai nạn, thì lúc đó con bị tê hai cái bàn tay này mà con đau lưng nữa. Nhưng mà trong không hiểu tại sao mà lúc con bị như thế mà con cùng con phấn đấu mà để vượt qua đến lúc này. Bây giờ con của con cũng được là 11 tháng. Thì bây giờ cháu nằm như thế thì cháu bị cứng hết các khớp, thì nó bị vôi hóa các khớp. Thì cháu vừa mới mổ khớp háng. Thì bây giờ coi như là sau con của con nó có một cái ơn nữa là khi con của con khai khí quản mà cháu đeo 6 tháng như thế, nó rỗng là thế này, thì bác sĩ nói là không thể là cháu sau này cháu có khỏi, cháu không có nói được mà cháu không thể gì cả. Nhưng rất may là cháu khi mà khâu lại rồi thì cháu nói được bình thường, mà ngôn ngữ tiếng Pháp tiếng Anh cháu nói được hết.
Thưa anh chị em, đó là một người mẹ vừa mới kể câu chuyện của đứa con là nó bị cướp, và cướp thì nó đã chấn, con bị cướp là nó làm cho con bị cái gì, chấn thương sọ não hay sao?
Con bị chấn thương sọ não chứ ạ.
Bị chấn thương sọ não và suốt 5 tháng nằm hôn mê bất tỉnh không biết gì hết, rồi người ta đưa cho con cái máy nghe giảng.
Cảm ơn cha.
Rồi người ta đưa cho cái máy nghe giảng và mẹ nó cứ để cái máy cho nó nghe suốt 5 tháng và nó được hồi tỉnh trở lại. Và khi nó hồi tỉnh trở lại thì bác sĩ đã thấy là một cái chuyện lạ, vì nhà đã mua sẵn quan tài, đã mua sẵn đất và tính là thiêu hay là tính xong hết rồi. Nhưng mà khi được tỉnh lại đưa về thì bác sĩ bảo là có sống thì cũng sống đời sống thực vật, nhưng mà nó đã cử động được, không có sống đời sống thực vật. Cái điểm nữa đó là khi mà 5 tháng không có thở được thì về mổ cái khí quản đặt ống, và bác sĩ nói là để quá lâu như vậy thì không thể nào nói được. Nhưng sau khi tỉnh lại, được cử động lại, cháu vẫn nói được, và không những thế mà nói còn rành rõ tiếng Anh và tiếng Pháp nữa, thưa anh chị em.
Con chia sẻ cho mọi người sao?
Con chia sẻ cho mọi người, Chúa ban ơn cho con vậy như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Riêng con là con cảm ơn Chúa với Đức Mẹ là hai người bạn của con suốt có gì con nằm chữa bệnh đến giờ. Cứ buồn là con nói chuyện với Chúa với mẹ thôi. Và Chúa với mẹ giúp đỡ rất, và ủng hộ con rất là nhiệt tình. Bằng cách là khi con bất tỉnh, Chúa ban cho con người bạn đời của con là chồng con bây giờ nè.
Con có chồng và mấy con?
Dạ, chị anh ấy chị đồng ý cưới con thôi. Chị chưa có cưới thật.
À, mới là hôn phu phải không?
Đúng rồi.
Tức là cái lạ đó là gì? Là ai, tức là con có người bạn trai là hôn phu, hai người tính cưới nhau. Nhưng mà lúc cô ấy bị bệnh như vậy rồi thì thường là những cái thằng con trai, những ông đàn ông mà như vậy là họ bỏ, đúng không?
Bỏ của chị đấy người.
Bỏ. Con nói lại coi, con nói sao cái gì?
Bỏ của chạy đến người.
Bỏ của giữ lấy người.
Chạy đến người.
À, bỏ của chạy lấy người là họ quất ngựa truy phong. Nhưng mà cái điều lạ lùng đó là cái người bạn đời mà tương lai của cô, người chồng tương lai, tức là người hôn phu á, là biết cô bị bệnh như vậy và biết cô đã sống lại như vậy và biết cô nằm liệt như thế và như thế vẫn đồng ý cưới cô ấy làm vợ. Thế mới
thế mới ghê.
Thế mới ghê. Rồi đó là cái chuyện hy hữu vô cùng, thưa anh chị em. Và cái tiếp là con tiếng Anh, tiếng Pháp của con thì là con học lúc nào và như thế nào?
Tiếng Anh con là con học từ bé. Còn tiếng Pháp của con là con mới học từ lúc con sang Thụy Sĩ đến 5 năm rồi. Mà con lại nhất là Chúa giúp con không quên gì hết.
Vâng, thưa anh chị em, là tiếng Anh cô học từ bé, còn cô đã du học bên Thụy Sĩ, cho nên tiếng Pháp cô học 5 năm. Thường là bị chấn thương sọ não như vậy, nó quên hết tất cả, nhớ lại cũng chỉ loáng thoáng, và có khi nói cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Vậy mà không những nói được tiếng Việt tỉnh táo mà tiếng Anh, tiếng Pháp không quên một câu nào cả. Con có đọc được kinh bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nào không?
Chả có chứ ạ.
Con đọc kinh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho mọi người nghe. Kinh gì?
Nếu mà chào tiếng Anh là hello, còn tiếng Pháp bonjour.
Rồi.
Còn chúc là
chúc ngủ ngon.
Chúc ngủ ngon tiếng Anh là good night.
Tiếng Pháp
là bon nuit.
Vâng, không còn thời giờ nữa. Còn thời giờ thì cô sẽ cho chúng ta chứng tỏ rằng quyền năng của Chúa đã phục hồi cho cô ấy trí nhớ tuyệt vời, cả tiếng Anh, cả tiếng Việt, cả tiếng Pháp. Để cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, là cái máy mà lúc con nằm trên giường bệnh suốt 5 tháng con đã được nghe trong vô thức. Cho nên đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Khi nào con khỏe thì con dịch sang cuốn tâm thư bằng tiếng sang tiếng Anh, tiếng Pháp cho người ta nha.
Chắc chắn rồi chứ?
Chắc chắn luôn rồi. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Cô ấy sẽ dịch cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha sang tiếng Anh, tiếng Pháp cho anh chị em. Và bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng và cảm nhận được rằng là Chúa nói những sự lạ xảy ra, những biến cố xảy ra. Và ngày hôm nay tại chính giáo điểm tin mừng chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây, biết bao nhiêu biến cố lạ lùng vẫn đang xảy ra để chứng tỏ rằng Chúa đang hiện diện thực sự ở đây. Chúa đang hiện diện, hiển trị thực sự ở đây. Chúa đang thống trị cái vũ trụ thế giới này, và Chúa đang đặt lòng thương xót Chúa tại chính giao điểm tin mừng này để tất cả những ai đến đây, dù thuộc bất cứ ngôn ngữ, bất cứ phong tục tập quán dân tộc nào, bất cứ tôn giáo nào đến đây, đều được hưởng nhờ quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.